Chương 38, tinh thạch màu trắng thần kỳ. Trong lòng đất phía dưới hồ nước, ba gã cường giả cấp hành tinh ngự không đứng đó. La Phong, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thanh âm hùng hậu vang lên, một gã nam tử khôi ngô, thân thể cường tráng phảng phất như một đầu hùng sư, bộ dáng cao cao tại thượng như bậc đế vương, lạnh lùng nhìn La Phong. Mặt hán đứt sâm, vật này là ta phát hiện ra trước, vì ngươi lập tức tránh ra. La Phong sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, nửa bước cũng không nhượng bộ. Tốt lắm, băng tuyết đại đế trên mặt ngược lại lộ ra vẻ cười cười, giận dữ mà nói, đã thật lâu rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy, vậy mà một mao đầu tiểu tử mới 20 tuổi như ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta hôm nay coi như thấy thế, quán chủ các ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, ánh mắt hắn khẽ liếc sang một người khác đứng cách đó không xa. Tên nghị viên kia nhìn mặt hắn đứt sâm một chút, sau đó quay sang nhìn La Phong, trên mặt nở một nụ cười. Hay vị, dĩ họa vi quý, ta không có ý định gì với bảo vật này. Vèo, tên nghị viện danh chớp quay người chạy đi. Ta cho ngươi ra tay trước, nội trong 3 giây giải quyết xong trận chiến này, lão tiểu tử chỉ khẳng định sẽ đem mọi chuyện truyền ra cho những người khác bên ngoài. Cần phải tốc chiến tốc thắng, băng tuyết đại đế mặt hán đức xâm lạnh nhạt nói. Quả thực là cuồng vọng, 3 giây, 30 giây cũng không đủ. La Phong giữ tay chỉ về phía mặt hán đức xâm đằng xa. Hy vọng ngươi không đến mức một chiêu cũng không tiếp nổi. Hừ, mặt hán đức xâm trong lòng giận dữ. Hắn đường đường là đệ tam nhị trưởng, thanh danh chẳng lẽ chỉ là dựa vào người khác khen tặng mới có được sao? Ngay cả cấp hành tinh nhị giai tinh thần niệm sư Y Tư Đặc cũng thất bại trong tay hắn. Hắn sao có thể sợ một tên tinh thần niệm sư vừa mới đặt chân vào cấp hành tinh? Hắn đường đường là đệ nhất nhân của Mỹ Quốc, không thể để người khác trêu chọc như vậy được. Toản Sơn Trụy, La Phong ánh mắt lạnh lẽo. Độn Thiên Toa khoảnh khắc phân giải thành 365 phiến phi đao, nháy mắt liền tổ hợp lại, biến thành một cây vũ khí dạng mũi khoan hình chóp. Bề mặt bên ngoài có hoa văn hình xoắn ốc vây quanh. Đây là hình thái biến hình thứ nhất của Độn Thiên Tòa. Toản Sơn Trụy, tốc độ phân giải tổ hợp nhanh đến mức cường giả cấp hành tinh cũng không nhìn thấy rõ ràng. Đây là kỹ thuật cơ bản cần phải tu luyện trong bí quyết Á Độn Thiên Ngại Chính. 12 đạo kim sắc đi văn trong nháy mắt vờn quanh mũi nhọn của Toản Sơn Trụy. Tấn công, rẹt, một đạo thanh âm chói tai bạo phát vang lên, không gian phản phất như bị đảo loạn. Một đạo kim quang trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách 50 thước giữa hai người, mang theo khí lãng sóng không khí dao động mạnh cuồng bạo như lốc xoáy. Băng tuyết đại đế sắc mặt đại biến, tay phải trong khoảnh khắc nhanh như chớp xuất quyền, nắm tay được trang bị một bộ quyền sáo đặc chế, phía trên có gắn một thanh gai kiếm trông rất dữ tợn. Bất quá vận tốc Toản Sơn Trụy cực nhanh, nắm tay băng tuyết đại đế mặt hán đức xâm vẹn vẹn cùng Toản Sơn Trụy cọ sát được một lần. Toản Sơn Trụy thoáng cây thay đổi phương hướng, trực tiếp đâm xuyên vào bụng băng tuyết đại đế, rẹt, Toản Sơn Trụy vẫn không ngừng lại, tiếp tục điên cuồng mà xuyên sâu vào, lực xuyên thấu trên mũi nhọn của Toản Sơn Trụy cực kỳ cường hãn. Cho dù băng tuyết đại đế bên ngoài đã trang bị bộ đồ chiến đấu cấp SS cũng lập tức bị xé rách, xuyên qua, sau đó tiếp tục oanh kích lên hắc thần sáu trang vốn được băng tuyết đại đế mặc bên trong. Vì hắc thần sáu trang cản trở, lực xuyên thấu lập tức suy giảm 9 thành, còn lại 1 thành cũng bị phân tán ra toàn thân băng tuyết đại đế. Hừ, hừ, băng tuyết đại đế hừ nhẹ một tiếng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau 7-8 thước, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể quá mạnh mẽ. La Phong thất kinh, chẳng qua tất cả đã nằm trong dự liệu, võ giả cấp hành tinh tam giai nếu không có hắc thần sáu trang phóng chừng sẽ bị mình giết chết, nhưng nếu có hắc thần sáu trang thì rất khó mà giết được. Tốt lắm, ngươi làm cho ta bị thương. Băng tuyết đại đế mặt hán đức xâm ánh mắt âm u, âu, bây giờ ta, tốc độ của ngươi quá chậm, không cách nào động được đến ta. La Phong nhìn mặt hán đức xâm nhếch mép cười, ngươi trở thành bia ngắm đi. La Phong lạnh lẽo quát một tiếng, tức khắc Toản Sơn Trụy đang phiêu phù trước người La Phong hóa thành một đạo kim quang lao đi. Rẹt, âm thanh vô cùng chói tai lại một lần nữa vang lên, kéo theo khí lãng quay cuồng như lốc xoáy. Mặt hán đức xâm lúc này không còn dám tự đại đứng tại chỗ cứng rắn nhạnh kháng, mà nhanh chóng thối lui, đồng thời huy động song quyền. Thanh âm trầm thấp vang lên, mũi nhọn Toản Sơn Trụy cùng nắm tay mặt hán đức xâm mạnh mẽ va chạm. Mặt hán đức xâm sắc mặt lại một lần nữa tái đi, thân thể lui về phía sau mấy thước. Tốc độ của Toản Sơn Trụy xem ra cường giả cấp hành tinh tam giai có thể miễn cưỡng ngăn trở. La Phong trong lòng nhanh chóng xẹt qua một ý niệm, hoàn hảo là lực xuyên thấu mạnh mẽ của Toản Sơn Trụy không phải là dựa vào tốc độ, mà là xuất phát từ kim sắc Ti Văn Tạo nên một cổ lực lượng xuyên thấu, xé rách kỳ dị, rẹt. Toản Sơn trì tại vị trí cách khoảng 20 thước ở phía bên trái mặt Hán Đức xâm lại một lần nữa, tạo nên thanh âm làm kinh hãi nhân tâm. Vụ kim sắc lưu quang va chạm với mặt Hán Đức xâm, phốc, lần thứ ba va chạm, mặt Hán Đức xâm tiếp tục không tự chủ được mà lui về phía sau, đồng thời khóe miệng tràn ra một sợi tơ máu. Là phòng này lực công kích như thế nào có thể mạnh mẽ như vậy? Thực lực của hắn cũng Y Tư Đạt không khác nhau là mấy. Điểm bất đồng so với Y Tư Đạt chính là tốc độ binh khí của hắn quá nhanh so với ám khí mà Y Tư Đạt sử dụng thì nhanh hơn nhiều. Rẹt, rẹt, phục. Toản Sơn trụy liên tục oanh kích lên người mặt Hán Đức Sâm. Tốc độ cùng lực oanh kích của Toản Sơn trụy vô cùng kinh người, nên mặt Hán Đức Sâm căn bản không có khả năng hoàn toàn né tránh. Điều này làm cho hắn sau mỗi lần oanh kích đều bị đẩy lùi vài thước. Khoảng thời gian sau mỗi lần Toản Sơn trụy oanh kích vô cùng ngắn ngủi. Đợt này vừa xong, đợt tiếp theo đã tới. Điều này khiến cho mặt Hán Đức Sâm căn bản không có biện pháp biết được thời gian Toản Sơn trụy sẽ oanh kích. Nhờ vào lợi thế này khiến cho La Phong chiếm được thượng phong, mặt Hán Đức Sâm bị biến trở thành bia ngắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặt Hán Đức Sâm khẩn cấp tự hỏi. Từ khi trở thành đệ tam cường giả trên thế giới, hắn đã rất lâu không gặp phải khốn cảnh như thế này. Tên La Phong này lực công kích chỉ tương đương với Y Tư Đạt. Sau khi được Hắc Thần Sáu Trang hóa giải đi phần lớn lực lượng, thì mình có thể chịu đựng được, nhưng tốc độ công kích của hắn so với Y Tư Đạt sử dụng ám khí thì nhanh hơn nhiều. Mình song quyền huy động miễn cưỡng có thể ngăn trở, nhưng thân thể lại không có cách nào di chuyển né tránh kịp thời. Trốn không kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đựng oanh kích. Thân thể bị oanh kích không tự chủ được liên tục bạo lui, mà trong chốc lát sau khi bị đẩy lui, Toản Sơn trụy lại tiếp tục công kích đến. Công kích cứ như vậy không ngừng, liên miên bất tuyệt. Người chịu chết đi, La Phong cao giọng nói. Rẹt, rẹt, thanh âm xé gió lại vang lên, làm mặt Hán Đức Sâm vô cùng chán ghét. Quyết định như vậy, mặt Hán Đức Sâm ngán ngủi trong vòng 10 giây đã bị oanh kích 12 lần. Rốt cuộc hắn cắn răng đưa ra một lựa chọn vô cùng ngu ngốc, nhưng ngược lại cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Rẹt, Toản Sơn trì lần thứ 13 hóa thành một đạo kim quang hướng bia ngắm đáng thương. Băng tuyết đại đế mặt Hán Đức Sâm tiếp tục oanh kích. Mặt Hán Đức Sâm lần này lại không sử dụng song quyền ngăn cản, mà là xoẻ hai bàn tay tạo thành song chưởng. Chỉ thấy hắn đã sớm huy động hai bàn tay màu đen, dựng đứng trước mặt ngưng tụ lực lượng chờ đạo kim quang kia tiến đến. Suy suy, màu đen trên hai bàn tay đột nhiên mở rộng ra, đúng lúc đạo kim quang oanh kích lên hai bàn tay, màu đen trên hai bàn tay tạo thành một tấm màn trong nháy mắt khép lại, giống như một chiếc lồng đem Độn Thiên Toa hoàn toàn bao bọc bên trong. Phúc, mặt Hán Đức Sâm không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, bắn thẳng lên hồ nước phía trên. Dựa vào khả năng giãn nở của Hắc Thần Sáu Trang, tại khoảnh khắc Độn Thiên công kích đem nó bao bọc lại là hoàn toàn có thể. Nhưng mặt Hán Đức Sâm lúc trước sở dĩ không nghĩ đến sẽ sử dụng biện pháp này là bởi vì sau mỗi lần bị oanh kích, thân thể không tự chủ được bạo lui, thì thật là một loại kỹ năng để giảm bớt lực oanh kích lên thân thể, tránh cho thân thể bị thương tổn quá nặng. Hơn nữa mỗi lần bị oanh kích bạo lui, mặt Hán Đức Sâm cũng đồng thời nghiêng người né tránh, không để Độn Thiên Toa tạo thành lực oanh kích mạnh nhất lên thân thể mình. Mà nếu đem Độn Thiên Toa bao bọc lại, chính là mang thân thể ra chịu đựng toàn bộ lực oanh kích. Tuy rằng tính ra lực oanh kích lên thân thể chỉ gia tăng thêm 5 thành, nhưng là mỗi khi lực oanh kích đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, thì chỉ cần gia tăng thêm một chút, thì thân thể cũng phải chịu tổn thương rất nặng nề. Một lần thương tổn này so với những lần trước nặng nề hơn gấp 10 lần. La Phong, mặt Hán Đức Sâm đem Độn Thiên Toa bao bọc lại, hai tròng mắt như muốn phun ra lửa, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hắn giẫm mạnh lên vách núi bên cạnh, oanh long, long. Dựa vào sức bạo phát từ hai chân của võ giả cấp hành tinh tam giai, tốc độ mặt Hán Đức Sâm trong nháy mắt bạo tăng, lập tức vượt qua 2.000m một giây, hắn lúc này lập tức buông Độn Thiên Toa ra. Nếu không buông ra, Độn Thiên Toa càng náo động hắn chịu thiệt thòi càng lớn. Tốc độ quá nhanh, La Phong lập tức hướng lên phía trên phóng đi. Phía trên địa hình chính là toàn nham thạch, suy, nham thạch lúc này phản phất mềm như đậu hũ. La Phong trực tiếp nhảy vào bên trong tầng nham thạch, tinh thần niệm sư một chi tiến vào nham thạch, bất luận sự linh hoạt hay tốc độ, võ giả bình thường khác căn bản không có khả năng sánh bằng. La Phong, có bản lĩnh thì bước ra đây. Băng tuyết, đại đế mặt Hán Đức Sâm hoàn toàn bị làm cho tức điên lên, đã tự rất lâu rồi hắn không phải chịu thiệt thòi như vậy, bị người khác liên tục oanh kích nhiều lần. cuối cùng phải cứng rắn chịu bị thương mới chiếm được chút tiên cơ, thì đối thủ lại trốn mất. Ngươi có bản lĩnh thì đi vào đây, thanh âm La Phong truyền đến. Vèo, ngoài xa khoảng hơn 100 mét. Thân thể La Phong xuyên qua vách nham thạch. Hắn kinh ngạc nhìn tinh thể màu trắng vốn huyền phù trên sông, đã bị một đầu quái thú thủy vực đem cắn nuốt. Đầu quái thú địa long này, nhân lúc La Phong chạy trốn, đã thừa cơ đem tinh thể màu trắng này nuốt vào. La Phong cũng không lo lắng lắm. Hắn tin tưởng rằng đầu địa long kia chốc lát sẽ bạo thể mà chết, tinh thể màu trắng còn có thể thu hồi lại được. Nhưng La Phong đem tinh thần niệm lực phát tán ra, thì lại phát hiện ra đầu địa long kia không hề bị chết. Sao lại thế này? Mặt hắn đứt sâm sắc mặt cũng khẽ biến, ngay cả bảo vật bị quái thú thủy vực ăn mất cũng không biết. La Phong châm chọc một tiếng rồi quay sang nhìn kỹ đầu địa long đang nằm trong dòng sông. Địa long kỳ thật là một trong những chủng loại dương đáng sợ nhất tiến hóa mà thành. Bình thường đều chỉ là quái thú cấp lĩnh chủ, đạt đến vương cấp thì trở thành địa long vương. Hừ, mặt hắn đứt sâm nhắm mắt bằng lãnh liếc nhìn La Phong. Bị La Phong liên tục oanh kích hơn 10 lần. Quả thật giống như một người bình thường bị người khác đá hơn 10 cước. Như thế nào có thể không căm hận? Huống chi hắn mặt hắn đứt sâm lại là băng tuyết đại đế cao cao tại thượng. Người khác không được phép nói một lời bất kính nào với hắn, chứ đừng nói đến việc sỉ nhục hắn như thế này. Cường giả có thể nhẫn nhịn chịu nhục, nhưng tuyệt đối không thể quên mối nhục đó. Chỉ là binh khí trên người La Phong làm cho hắn kiêng kỵ. Giờ phút này phải nhẫn nhịn. Hai người nhìn chằm chằm đầu địa long trong lòng đất dưới hồ nước kia. Đầu địa long này toàn thân đang không ngừng bành trướng, ẩn ẩn trong thân thể có bạch sắc quang mang. Trong không khí xuất hiện một mùi thơm vô cùng nồng đậm, chính là từ đầu địa long này tỏa ra. Tinh thể màu trắng hẳn là bị đầu địa long này ăn mất. Mặt hắn đức sâm cũng không phải tinh thần niệm sư, không thể lúc nào cũng chú ý đến bảo vật. Vừa rồi đầu quái thú này không hề có ý định nuốt tinh thạch, khiến cho mặt hắn đức sâm không lo lắng đến nó. Bởi vì hắn cho rằng nếu quái thú muốn nuốt tinh thạch này, thì lúc hắn cùng La Phong chưa đến đây đã đem tinh thạch nuốt rồi. Cho nên hắn cho rằng đối thủ tranh đoạt bảo vật với hắn chỉ có La Phong. Chợt đầu địa long dài hơn 50 thước này ngẩng đầu trù lên, suy suy, đột ngột một cái sừng xuất hiện trên trán địa long, từ từ dài ra. Bạch quang vốn đang bao bọc toàn thân địa long đột nhiên bắt đầu co rút lại, hình thể nó nhanh chóng bành trướng dài ra một sừng. Mặt hắn đứt sâm kinh hãi, viên cấp La Phong cũng đồng dạng kinh hãi không kém, không kém. Một đầu quái thú lĩnh chủ trung cấp cắn nuốt tinh thể màu trắng liền trực tiếp tiến hóa thành vương cấp quái thú, như thế nào có thể như vậy? La Phong hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm, ôi, đầu thú hoàng kia trước giờ chưa từng được biết đến lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cũng là do cắn nuốt tinh thể màu trắng kia mà tiến hóa thành? Ngờ tiến hóa thành, ngờ tiến hóa thành, lờ vào ngộ.